นะนัมมาตุนังเอกังมังคลังโวตมังคันติยะโสวัจจะตาสมณะนังจะดัสสังฆะเอกังมังคะเจริตังมังคลังโวตมังตะโพจกรรมะจริยังจาริยะตาญาณะตาตังังเอตานะกะจิริยะจริตังมังคลังโวตมังโวตสโลกะตัมเมหิเยตังยะสมะคังปะติยะโลกังวิรจังเขมังเอตังมังคลังโวตมังเอตาหิตาหิกาตวานะกะตาตัมมะกะหิกะตาปะตะโตทิงกะจันติตังเตตังมังคลังโวตมัง
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tông đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 17 tháng 10 năm 2011, giáo trình Tam Tạng trích giảng Luật Tạng, thành đạt giáo đoàn Tăng Lữ. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Phật nha. Kính đại lễ thưa thượng tổ sư, đại lễ thưa tôn đức thần giáo tất cả quý phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ đi qua một bài học dài. Thật ra trong phần này của tăng luật chúng ta đặc biệt chú trọng về lịch sử liên quan đến cuộc đời của Đức Phật, chứ chúng ta không có đặt nặng về cái ý nghĩa của Phật ngôn như là được giảng ở trong Trung Bộ Kinh. Hôm nay chúng ta nói về những ngày đầu tiên khi Đức Thế Tôn ngày chuyển pháp luân và thành lập giáo đoàn Tăng Lữ. Người ta gọi là đó là thời điểm khai sinh ra đạo Phật, là bởi vì Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề. Nhưng mà chánh pháp được chứng vận lần đầu ở tại Vườn Lộc Giả, và chính nơi này một cái tăng hội gồm 5 vị kiều thượng như ra đời đầu tiên. Bài học sẽ rất dài, chúng tôi mong quý Phật tử lắng nghe bài đọc. Và vị giảng sư hôm nay là Thượng tọa Tuệ Siêu. Thượng tọa sẽ dựa trên những chi tiết liên quan đến bài học để cho chúng ta những suy tư chúng tôi tin rằng rất là lợi lạc trong cái buổi sơ thời của Phật giáo, khi mà một cái thời điểm mà nhiều học giả gọi là thời bình minh của đạo Phật. Mời cô Thích Hạnh và đọc cho phần chánh kinh. Xin mời cô Thích Hạnh.
Dạ, Nam Mô Bát Tha Giá. Dạ, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng. Dạ, con xin phép được đọc phần chánh văn phần A. Thành lập giáo đoàn Tăng Lữ. Phần A, sau khi Sau đó, trong khi tuần tự du hành, Đức Thế Tôn đã ngự đến thành Varanasi Isipatana, nơi vườn này, và đã đi đến gặp các tỳ khưu nhóm năm vị. Các tỳ khưu nhóm năm vị đã nhìn thấy Đức Thế Tôn từ đằng xa đang đi lại. Sau khi nhìn thấy các vị, đã bàn bạc với nhau rằng: Này các vị sa môn, Gotama đang đi đến. Ông ta là kẻ lợi dưỡng, đã bỏ dở việc nỗ lực và quay trở lại cuộc sống sung túc. Ông ta không đáng để đảnh lễ, không đáng để đứng dậy chào. Y bác của ông ta không đáng để đón nhận, và chỗ ngồi cũng không cần đặt thêm. Nếu ông ta muốn thì ông ta cứ việc ngồi. Nhưng khi Đức Thế Tôn càng đi càng đến gần, thì các tỳ khưu nhóm năm vị ấy không còn tuân theo điều bàn bạc của họ nữa, và đã ra đi tiếp đón Đức Thế Tôn. Một vị đã nhận lấy y bát của Đức Thế Tôn, một vị đã sắp đặt chỗ ngồi, một vị đã đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tắm chà chân. Đức Thế Tôn đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Sau khi ngồi xuống, Đức Thế Tôn đã rửa hai chân. Tuy nhiên, các vị vẫn xưng hô với Đức Thế Tôn bằng tên và bằng tiếng gọi đạo hữu Awuso. Sau khi được xưng hô như thế, Đức Thế Tôn đã nói với các vị tỳ khưu nhóm năm vị điều này: Này các tỳ khưu, chớ xưng hô với Đức Như Lai bằng tên và bằng tiếng gọi đạo hữu. Này các tỳ khưu, Đức Như Lai là vị A-la-hán chánh đẳng giác. Này các tỳ khưu, hãy lắng tai nghe, ta sẽ chỉ dạy pháp bất tử đã đạt được. Ta sẽ thuyết giảng giáo pháp. Trong khi thực hành theo như đã chỉ dạy thì chẳng bao lâu ngay sau ngay kiếp hiện tại này, các vị nhờ vào thắng trí sẽ tự mình thực chứng, đạt đến và an trú vào điểm tối thượng. Ấy là đích cuối cùng của phạm hạnh. Vì mục đích này mà những người con trai của các gia đình cao quý rời nhà xuất gia một cách chân chánh, sống không nhà. Khi được nói như thế, các vị tỳ khưu nhóm năm vị đã nói với Đức Thế Tôn điều này: Này đạo hữu Gotama, bằng hành kiểm ấy, bằng sự thực hành ấy, bằng việc theo đuổi khổ hạnh ấy, không còn đạt đến pháp thượng nhân và sự siêu việt của tri kiến xứng đáng với bậc thánh. Còn giờ đây là kẻ lợi dưỡng, đã bỏ dở gian việc nỗ lực và quay trở lại cuộc sống sung túc. Làm thế nào đạo hữu lại đạt đến pháp thượng nhân và sự siêu việt của tri kiến xứng đáng với bậc thánh? Khi được nói như thế, Đức Thế Tôn đã nói với các tỳ khưu nhóm năm vị điều này: Này các tỳ khưu, Đức Như Lai không phải là kẻ lợi dưỡng, không bỏ dở gian việc nỗ lực và không quay trở lại cuộc sống sung túc. Này các tỳ khưu, Đức Như Lai là vị A-la-hán chánh đẳng giác. Này các tỳ khưu, hãy lắng tai nghe, ta sẽ chỉ dạy pháp bất tử đã đạt được, ta sẽ thuyết giảng giáo pháp. Trong khi thực hành theo như đã được chỉ dạy thì chẳng bao lâu sau ngay kích hiện tại này, các vị nhờ vào thắng trí sẽ tự mình thực chứng, đạt đến và an trú vào điểm tối thượng. Ấy là đích cuối cùng của phạm hạnh. Vì mục đích này mà những người con trai của các gia đình cao quý rời nhà xuất gia một cách chân chánh, sống không nhà. Đến lần thứ nhì, các tỳ khưu nhóm năm vị đã nói với Đức Thế Tôn điều này như trên. Đến lần thứ nhì, Đức Thế Tôn đã nói với các tỳ khưu nhóm năm vị điều này như trên. Đến lần thứ ba, các tỳ khưu nhóm năm vị đã nói với Đức Thế Tôn điều này: Này đạo hữu Gotama, bằng hành kiểm ấy, bằng sự thực hành ấy, bằng việc theo đuổi khổ hạnh ấy, còn không đạt đến pháp thượng nhân và sự siêu việt của tri kiến xứng đáng với bậc thánh. Còn giờ đây là kẻ lợi dưỡng, đã bỏ dở gian việc nỗ lực và quay trở lại cuộc sống sung túc. Làm thế nào đạo hữu lại đạt đến pháp thượng nhân và sự siêu việt của tri kiến xứng đáng với bậc thánh? Dạ, kính mời vị MC tiếp theo.
Khi được nói như thế, Đức Thế Tôn đã nói với các tỳ khưu nhóm năm vị rằng: Này các tỳ khưu, các vị có nhận ra rằng điều này đã không được ta nói ra trước đây hay không? Bạch ngài, điều này không có được nói. Này các tỳ khưu, Đức Như Lai là vị A-la-hán chánh đẳng giác. Này các tỳ khưu, hãy lắng tai nghe, ta sẽ chỉ dạy pháp bất tử đã đạt được, ta sẽ thuyết giảng giáo pháp. Trong khi thực hành theo như đã được chỉ dạy thì chẳng bao lâu sau, ngay trong kiếp sống hiện tại này, các vị nhờ vào thoáng trí sẽ tự mình thực chứng, đạt đến và an trú vào điểm tối thượng ấy. Ấy là đích cuối cùng của phạm hạnh. Vì mục đích này mà những người con trai của các gia đình cao quý rời nhà, xuất gia một cách chân chánh, sống không nhà. Đức Thế Tôn đã có thể thuyết phục các tỳ khưu nhóm năm vị. Sau đó, các tỳ khưu nhóm năm vị đã lắng nghe, đã lắng tai, đã phục vụ bằng tâm ý khác. Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo các tỳ khưu nhóm năm vị rằng: Này các tỳ khưu, đây là hai cực đoan mà bậc xuất gia không nên thực hành. Đây là sự sai đắm về dục lạc trong các dục kém cỏi, thô thiển, tầm thường, không cao thượng, không đem lại lợi ích. Và đây là sự gắn bó với việc hành hạ bản thân, đau khổ, không cao thượng, không đem lại lợi ích. Này các tỳ khưu, sau khi không tiếp cận cả hai cực đoan ấy, lối thực hành trung hòa đã được Đức Như Lai tự mình giác ngộ, khiến cho mắt được thấy, khiến cho trí được sáng, dẫn đến tịch tịnh, thắng trí, hoàn toàn giác ngộ, niết bàn. Này các tỳ khưu, lối thực hành trung hòa ấy đã được Đức Như Lai tự mình giác ngộ, khiến cho mắt được thấy, khiến cho trí được sáng, dẫn đến tịch tịnh, thắng trí, hoàn toàn giác ngộ. Niết bàn là thế nào? Đó chính là thánh đạo tám chi phần, tức là sự hiểu biết chân chánh, suy nghĩ chân chánh, nói lời chân chánh, nghề nghiệp chân chánh, nuôi mạng chân chánh, tinh tấn chân chánh, ghi nhớ chân chánh, định tâm chân chánh. Này các tỳ khưu, lối thực hành trung hòa ấy đã được Đức Như Lai tự mình giác ngộ, khiến cho mắt được thấy, khiến cho trí được sáng, dẫn đến tịch tịnh, thắng trí, hoàn toàn giác ngộ, niết bàn. Này các tỳ khưu, đây là chân lý cao thượng, tức là sự khổ. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Sự gắn bó với những gì không ưa thích là khổ. Sự chia lìa với những gì ưa thích là khổ. Không đạt được điều ước muốn là khổ. Một cách tóm tắt, năm thủ quẩn là khổ. Này các tỳ khưu, đây là chân lý cao thượng, tức là nguyên nhân của khổ. Điều ấy chính là ái, đưa đến tái sanh, liên kết với khoái lạc và sai đắm, có sự thỏa thích ở nơi này, nơi khác, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Này các tỳ khưu, đây là chân lý cao thượng, tức là sự diệt khổ. Điều ấy là sự dứt bỏ, sự dứt ra khỏi, sự giải thoát, sự không còn chỗ nương tựa, sự diệt tận và dứt bỏ lòng sai đắm không còn dư sót của chính ái ấy. Này các tỳ khưu, đây là chân lý cao thượng, tức là sự thực hành theo con đường đưa đến sự diệt khổ. Đó chính là thánh đạo tám chi phần, tức là sự hiểu biết chân chánh, vân vân như trên, định tâm chân chánh. Này các tỳ khưu, ta có được pháp nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi, đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe. Đây là chân lý cao thượng, tức là sự khổ. Này các tỳ khưu, ta có được, vân vân như trên. Đây là chân lý cao thượng, tức là sự khổ cần được hiểu rõ. Này các tỳ khưu, ta có được pháp nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi, đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe. Đây là chân lý cao thượng, tức là sự khổ đã được hiểu rõ. Mời MC tiếp theo.
Này các tỳ khưu, ta có được pháp nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi, đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe. Đây là chân lý cao thượng, tức là nguyên nhân của khổ. Này các tỳ khưu, ta có được như trên. Đây là chân lý cao thượng, tức là nguyên nhân của khổ cần được dứt bỏ. Này các tỳ khưu, ta có được pháp nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi, đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe. Đây là chân lý cao thượng, tức là nguyên nhân của khổ đã được dứt bỏ. Này các tỳ khưu, ta có được pháp nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi, đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe. Đây là chân lý cao thượng, tức là sự diệt khổ. Này các tỳ khưu, ta có được vân vân như trên. Đây là chân lý cao thượng, tức là sự diệt khổ cần được chứng ngộ. Này các tỳ khưu, ta có được pháp nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi, đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe. Đây là chân lý cao thượng, tức là sự diệt khổ đã được chứng ngộ. Này các tỳ khưu, ta có được pháp nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi, đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe, đây là chân lý cao thượng, tức là sự thực hành theo con đường đưa đến sự diệt khổ. Này các tỳ khưu, ta có được vân vân như trên, đây là chân lý cao thượng, tức là sự thực hành theo con đường đưa đến sự diệt khổ cần được tu tập. Này các tỳ khưu, ta có được pháp nhãn là nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi, đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe, đây là chân lý cao thượng, tức là sự thực hành của con đường đưa đến sự diệt khổ đã được tu tập. Này các tỳ khưu, và cho đến khi nào tri kiến thấy đúng thực chất của ta về ba luân, ba vòng xoay tròn và 12 thể tính chất trong bốn chân lý cao thượng này chưa được thực sự thanh tịnh, này các tỳ khưu, cho đến khi ấy ta chưa công bố về sự tối thượng chánh đẳng giác, ta đã hoàn toàn giác ngộ. Ở trong thế gian tính luôn cõi của chư thiên, cõi ma vương, cõi phạm thiên, cho đến dòng dõi sa môn, bà la môn, các hạnh chư thiên và loài người. Và này các tỳ kheo, bởi vì tri kiến thấy đúng thực chất của ta về ba luân và 12 thể trong bốn chân lý cao thượng này đã được thực sự thanh tịnh, này các tỳ khưu, khi ấy ta đã công bố về sự tối thượng chánh đẳng giác, ta đã hoàn toàn giác ngộ. Ở trong thế gian tính luôn cõi của chư thiên, cõi ma vương, cõi phạm thiên, cho đến dòng dõi sa môn, bà la môn, các hạng chư thiên và loài người, hơn nữa trí tuệ và sự thấy biết của ta đã sanh khởi, sự giải thoát của ta không thể thay đổi, đây là lần sanh cuối cùng, từ nay không có việc tái sanh nữa. Trong khi bài kinh này được thuyết giảng, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến đại đức Kodanya, điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt. Khi bánh xe pháp được chuyển vận bởi Đức Thế Tôn, chư thiên ở địa cầu đã đồn đại lời rằng bánh xe pháp tối thượng ấy đã được Đức Thế Tôn chuyển vận tại Varanasi, tại Isipanpana, nơi vườn nai không thể bị chuyển vận nghịch lại bởi sa môn, bà la môn, thiên nhân, ma vương, phạm thiên hoặc bất cứ ai ở trên đời. Sau khi nghe được tiếng đồn của chư thiên ở địa cầu, chư thiên ở cõi tứ đại thiên vương đã đồn đãi lời rằng vân vân như trên. Sau khi nghe được tiếng đồn của chư thiên ở cõi tứ đại thiên vương, chư thiên ở cõi đạo lợi đã đồn đãi lời rằng vân vân như trên. Chư thiên ở cõi dạ ma vân vân như trên, chư thiên ở cõi đấu xuất vân vân như trên, chư thiên ở cõi hóa lạc thiên như trên, chư thiên ở cõi tha hóa tự tại như trên, chư thiên thuộc hàng phạm thiên đã đồn đãi lời rằng bánh xe pháp tối thượng ấy đã được Đức Thế Tôn chuyển vận tại Varanasi, tại Isipatana, nơi vườn nai không thể bị chuyển vận nghịch lại bởi sa môn, bà la môn, thiên nhân, ma vương, phạm thiên hoặc bất cứ ai ở trên đời. Với thời khắc ấy, vào giây phút ấy, lời đồn đãi ấy đã đi đến các cõi trời phạm thiên, vì và 10.000 thế giới này đã bị lay chuyển, rung động, chấn động, và ánh sáng tuyệt vời không thể đo lường đã hiện ra ở thế gian, vượt qua hào quang siêu phàm của chư thiên. Khi ấy Đức Thế Tôn đã thốt lên lời cảm hứng rằng Kodanya đã hiểu được, Kodanya đã hiểu được. Do đó đại đức Kodanya đã có tên là Anya Kodanya. Sau đó khi đã thấy được pháp, đã thành tựu được pháp, đã hiểu được pháp, đã thấm nhuần pháp, hoài nghi đã không còn sự lưỡng lự, đã dứt hẳn, đã thành tựu niềm tin của giáo pháp của bậc đạo sư, không còn cần sự trợ duyên của người khác, đại đức Anya Kodanya đã nói với Đức Thế Tôn điều này: Bạch ngài, con có thể xuất gia trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn không? Con có thể tu lên bậc trên không? Đức Thế Tôn đã nói, này Tỳ Khưu, hãy đến pháp đã được khéo thuyết giảng, hãy thực hành phạm hạnh một cách đứng đắn để chấm dứt đau khổ. Chính điều ấy đã là sự tu lên bậc trên của đại đức ấy. Kính mời MC Ngô Đức Hạnh tiếp tục. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Phần D câu 19. Sau đó Đức Thế Tôn đã giáo huấn, đã chỉ dạy các vị tỳ khưu còn lại bằng hai bằng pháp thoại. Khi ấy, trong khi đang được giáo huấn, chỉ dạy bởi Đức Thế Tôn bằng bài pháp thoại, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến đại đức Wappa và đại đức Patiya. Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hòa diệt. Khi đã thấy được pháp, đã thành tựu được pháp, đã hiểu được pháp, đã thấm nhuần pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, đã thành tựu niềm tin vào giáo pháp của bậc đạo sư, không còn cần sự trợ duyên của người khác. Vì ấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này: Bạch Ngài, chúng con có thể xuất gia trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn không? Chúng con có thể tu lên bậc trên không? Đức Thế Tôn đã nói rằng, này các tỳ khưu, hãy đến pháp đã được khéo thuyết giảng, hãy thực hành phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau. Điều ấy đã là sự tu lên bậc trên của đại đức ấy. Sau đó các bữa ăn đã được mang lại, Đức Thế Tôn đã giáo huấn, đã chỉ dạy các vị tỳ khưu còn lại bằng bài pháp thoại. Nhóm sáu vị sống bằng vật và ba vị tỳ khưu đã đi khất thực và mang về. Khi ấy, trong khi đang được giáo huấn, chỉ dạy bởi Đức Thế Tôn bằng hai pháp thoại, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến đại đức Mahānāma và đại đức Asacchi. Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt. Khi đã thấy được pháp, đã thành tựu được pháp, đã hiểu được pháp, đã thấm nhuần pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, đã thành tựu niềm tin vào giáo pháp của bậc đạo sư, không còn sự trợ duyên của người khác. Vì ấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này: Bạch Ngài, chúng con có thể xuất gia trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn không? Chúng con có thể tu lên bậc trên không? Đức Thế Tôn đã nói rằng, này các tỳ khưu, hãy đến, pháp đã được khéo thuyết giảng, hãy thực hành phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau. Chính điều ấy là sự tu lên bậc trên của bậc đại của các đại đức ấy. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ giáo pháp, kính đại lễ Chư Tăng. Kính bạch quý nhà, kính thưa quý vị, hôm nay ngày thứ hai là ngày giảng của chúng tôi. Hôm nay chúng ta học giáo trình về luật và bắt đầu
nối đến sự thành lập giáo hội tăng đoàn mà khởi đầu trong Lục Tạng đã ghi lại đó là sự hoằng pháp chuyển pháp luân của Đức Phật đến với năm nhóm năm sự thường như nhóm năm thầy sự thường như quý vị có nghe rõ hay không? Ở trong rừng Phật tử chúng tôi, Phật tử chúng ta khi mà chát lên thì chúng ta cẩn thận. Chúng tôi tưởng chừng như là quý vị không có nghe được, cho nên nghe nói là chưa tăng hầu hết bị câm. Cho nên chúng tôi tưởng đâu là chúng tôi bị rớt mạng. Đến chừng nghiệm lại thì bởi vì Phật tử nếu là cái nick lạ thì chúng tôi sẽ cảm thấy khác đi, nhưng mà vì cái nick Phật tử rất là quen thuộc và có nhiều niềm tin mà chúng tôi đã từng gặp, vì vậy là bị ho cảm rất là nguy hiểm đó quý vị. Kính thưa quý vị, có nhiều người sẽ thắc mắc rằng tại sao trong Lục Tạng lại ghi nhận những cái giai thoại và những cái bài kinh mà Đức Phật đã thuyết. Điều này có một tác dụng rất lớn thưa quý vị, bởi vì trước khi dẫn vào cái sự chế định giới luật mà Đức Thế Tôn là đã ban hành cho chúng tỳ kheo, thì ngài Upali, một bậc A-la-hán trong số 500 vị kết tập tam tạng lần thứ nhất, ngài đã dẫn chứng từ lúc mà Đức Thế Tôn ở dưới cội cây Bồ Đề đã thành bậc chánh đẳng chánh giác. Sau đó những gì đã xảy ra trong những tuần lễ đầu, rồi Phạm Thiên Sampatti đã đến thỉnh Đức Thế Tôn vận chuyển bến xe pháp mở cửa bất tử như thế nào, và Đức Thế Tôn ngài đã tiếp độ được 5 vị đệ tử xuất gia để trở thành vị tỳ kheo trong giáo pháp, và đó là sự xuất hiện của tăng bảo Sankharatana. Chúng ta hãy nhớ rằng khi mà Đức Thế Tôn ngài dưới cội cây Bồ Đề chứng quả vị chánh đẳng chánh giác Sammasambuddho, thì lúc đó chỉ mới có Phật bảo và pháp bảo thôi. Pháp mà Đức Thế Tôn ngài đã giác ngộ đó gọi là pháp bảo, và cho đến khi mà ngài vận chuyển bánh xe pháp ở tại vườn Nai Migadaji tại Isipatana gần khu rừng gần Y Ba La Nại thì lúc đó mới có sự xuất hiện của Tăng Bảo. Thì như vậy bắt đầu từ thời điểm này đã có đầy đủ ba ngôi báo trong thế gian: Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Và từ cái sự hình thành Tăng Bảo, nhưng mà lúc đó chưa trở thành cái giáo hội Tăng già, lần lượt chúng ta sẽ được nghe, chúng ta sẽ được học trong những ngày sắp tới. Vì cái giáo trình luật học luật tạng, thì lúc đó chúng ta sẽ biết được cái sự thành lập giáo hội Tăng Đoàn như thế nào. Còn hôm nay thì chúng ta bắt đầu với cái điểm tiên khởi thành hình thành Tăng Bảo. Đây là lý do mà tại sao ở trong lục tạng lại ghi nhận kỹ lưỡng như thế, không thể nào Chư Chi đã nêu lên tất cả các điều luật như vậy thì chúng ta sẽ không nắm bắt được những hình thành thành lập giáo hội Tăng già, và không thể nào chúng ta biết được cái mốc thời gian mà Đức Phật Ngài đã chế định giới luật. Cho nên chúng ta phải khâm nhận, chúng ta phải kiên nhẫn để chúng ta nghe. Nhưng mà khi nghe những cái bài kinh lặp lại ở trong kinh Tạng đó, cũng có ở trong kinh Tạng cũng có nói đến, thì bây giờ ở đây chúng ta nghe lại thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là hoan hỷ. Thưa quý vị, thành lập giáo hội Tăng Đoàn, cái buổi đầu Đức Thế Tôn Ngài không có dùng giới luật, mà Ngài chỉ thuyết lên cái giáo lý căn bản để giúp cho những thiện nam tử được hiểu và xuất gia. Cái thời gian đầu đó, những vị mà nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp đều có khả năng chứng được đạo quả A-la-hán cả. Sở dĩ hôm nay chúng ta học đến hai bài kinh là vì khi Đức Thế Tôn vận chuyển bánh xe pháp với cái bài pháp nói về con đường trung đạo, và Ngài nói lên bốn cái chân lý, đó là tứ diệu đế. Thì sau cái bài kinh đó, năm thầy Kiều Trần Như trở thành năm vị tỳ kheo, chỉ mới có chứng quả Tu Đà Hoàn, bậc thánh quả đầu tiên ở trong bốn bậc thánh quả. Rồi qua hai ngày sau, Đức Thế Tôn đã dẫn các vị tỳ kheo đó đi đến tại những năm vị tỳ kheo đó đi đến tại Gaya, cũng gần đó. Gaya là thượng nguồn của một con sông. Và ở tại nơi này, Đức Thế Tôn đã thuyết tiếp về cái bài kinh Anatta Lakkhanasutta mà lát nữa đây chúng ta sẽ được nghe đọc. Sau khi nghe xong bài pháp thứ hai này, thì các vị tỳ kheo, năm thầy tỳ kheo Kiều Trần Như đã chứng được quả A-la-hán. Bắt đầu kể từ đó, trên thế gian này có 6 vị A-la-hán. Một là bậc A-la-hán chánh đẳng giác là Đức Phật. Hai là 5 vị A-la-hán thinh văn giác đệ tử của Đức Phật. Mới có 6 vị A-la-hán thôi. Lúc đó là buổi bình minh của giáo pháp. Và thưa quý vị, ở trong bài học có nhắc đến cái bài kinh chuyển pháp luân mà đoạn đầu này chúng ta đã được nghe đọc. Chúng tôi tiếp vì kinh văn này đã được chuyển dịch với cái văn phong không được gãy gọn, không được trong sáng, cho nên khiến cho chúng ta nghe đọc qua chúng ta khó nắm bắt được. Chúng tôi rất quan hỷ với cái bài kinh đó, mà ở trong kinh Tạng Hòa Thượng Thích Minh Châu đã dịch từ Pali ra. Hòa Thượng là một vị rất nguyên bác về chữ Hán cũng như chữ Pali. Do đó, khi Hòa Thượng dịch cái bản kinh thì hình như là chúng tôi và Thượng Tọa Giác Đẳng ngày xưa đó đã học từ nơi Ngài, học Trung Bộ Kinh từ nơi Ngài và học Pali từ nơi Ngài. Do vậy cho nên gần như là chúng tôi đã quen cái văn phong dịch thuật của Hòa Thượng. Cho nên khi những bản kinh này chúng tôi đọc qua đó, thì chúng tôi cảm thấy có cái gì đó, mặc dù xét về mặt văn thì vẫn sát với kinh điển Pali, nhưng mà về mặt ngôn ngữ chuyển dịch thì có vẻ hơi lượng thượng. Thí dụ như cái từ Kulaputta Hán Việt chỉ dịch là thiện gia nam tử hay là thiện nam tử thôi. Thiện nam tử gia tá hay là thiện nam tử cái xá chẳng hạn, thì cái danh từ đó là để chỉ chung cho tất cả những người còn tại gia cư sĩ, những người nam còn tại gia cư sĩ. Nhưng mà ở đây đại dịch là những con trai của gia đình cao quý. Chúng tôi nghĩ nếu mà dịch như vậy đó thì ở trong giáo pháp này tất cả những người nam cư sĩ, dầu cho quý tộc trung lưu hay là ở vào hàng hạ lưu, cũng được gọi là Kulaputta cả. Không phải chỉ có những con nhà danh giá mới được gọi là Kulaputta. Cái điều đó chúng tôi cũng thừa thật là chúng tôi không có mỹ cảm gì đối với cái từ này. Khi mà dịch những con trai nhà gia danh giá, rồi là thêm nữa trong bài kinh đó thưa quý vị,
Có những điều mà ở đây nói ra thì nó dài dòng quá. Chúng tôi có thể tóm tắt lại ở trong cái bài kinh chuyển Pháp Luân như thế này. Cái bài kinh này đã chia ra làm bốn phần. Cái phần thứ nhất là kể từ cái chỗ Đức Phật nói quê mê phích quê anh ta. Này các tỳ kheo, có hai cực đoan và khổ hạnh. Ở đây vượt tránh xa hai cực đoan đó, có con đường trung đạo Maccima Patipada. Maccima Patipada, chữ Patipada ở đây nó đồng nghĩa với chữ mắt gác, thưa quý vị. Patipada tức là cái đạo lộ hay là cái việc thực hành, cái đường lối. Đạo lộ hay đường lối hay là cái việc thực hành. Thì ở đây Maccima Patipada dịch chung, chúng ta chỉ dịch là trung đạo được rồi. Thì Đức Phật này giải thích trung đạo đó là con đường tránh xa hai cực đoan mà Tathā Gatena Abhisamputta Như Lai đã được Như Lai giác ngộ. Và con đường đó là gì? Tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Nếu mà chúng ta chỉ xài một cách thường ngữ mà đã được dịch thuật từ trước đến giờ đó, thì chúng ta rất là dễ hiểu. Nhưng mà ở đây khi mà nói đến bát chánh đạo thì ở chỗ này nó có một cái vấn đề là thay vì samadhi chánh kiến thì chúng ta biết rồi, hiểu biết chân chánh, suy nghĩ chân chánh, nói lời chân chánh, nghề nghiệp chân chánh, cái chỗ mà samakamanto đó không phải là nghề nghiệp chân chánh, thưa quý vị. Nếu nói vậy thì bậc xuất gia đâu có hành theo bát chánh đạo được, là bởi bậc xuất gia không làm bất cứ một cái nghề nghiệp nào. Cái chữ samakamanto dịch là chánh nghiệp, những nghiệp ở đây tức là cái sự hành động chứ không phải là nghề nghiệp. Cho nên cái chỗ này khi mà chúng ta đọc qua đó thì chúng ta hãy cẩn thận. Thú thật là trước đây cái bản luật chúng tôi đã dịch thuật từ có tất cả là 5 bộ 8 quyển mà chúng tôi đã dịch 4 quyển rồi. Nhưng mà vì sau đó có nhiều công việc quá, chúng tôi tạm gác lại để chúng tôi tu chỉnh cái tạng vi diệu pháp. Và cho đến sau đó thì chúng tôi mới biết rằng đã có người đã tiếp tục dịch. Thì chúng tôi yên chí là xài cái bản dịch đó được. Nhưng mà khi mà xem lại thì chúng tôi thấy là chưa có thể sử dụng được. Thì ở đây trong cái phần đầu đó, thưa quý vị, là Đức Phật này nói hai cực đoan và ngài giới thiệu về cái con đường trung đạo. Cái phần thứ hai là Đức Phật ngài thuyết về bốn đế là khổ thánh đế, khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt hành lộ thánh đế. Khổ đế như là khổ thánh đế như là thương phải như là sanh già bệnh chết, sầu bi khổ ưu ai, thương phải xa ghét phải gần, muốn cái điều gì mà không được thì cái đó là khổ. Khổ tập thánh đế tức là tập khởi của khổ, chính là ái, là sự hỷ tham, là cái tâm mong cầu cái này cái kia, Finarimi. Khổ diệt thánh đế, khổ diệt ở đây tức là dukkha nirodha. Khổ diệt thánh đế là dukkha nirodho ariya satcha, là chỉ cho cái trạng thái đoạn diệt hoàn toàn ái tham, không còn dư tàn. Và cái trạng thái đó là đoạn trừ, là xả ly ái tham. Cái sự đoạn diệt ái tham này được gọi là niết bàn, niết bàn á, được gọi là khổ diệt thánh đế. Khổ diệt hành lộ thánh đế tức là đạo lộ để đưa đến khổ diệt, tức là đưa đến niết bàn, là chỉ cho bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh định tánh, chánh niệm, chánh định. Đó là phần thứ hai của bài kinh. Cái phần thứ ba của bài kinh đó quý vị có còn nghe rõ chúng tôi nói không ạ? Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói? Dạ, thưa vâng. Cảm ơn quý vị. Vì chúng tôi tự nhiên ở trong màn hình nó có một cái, nó hiện lên một cái bảng, nó thông báo cái gì đó, chúng tôi tưởng đâu là chúng tôi bị mất. Và thưa quý vị, đến cái giai đoạn thứ ba đó, cái giai đoạn thứ ba, cái phần thứ ba ở trong cái bài kinh chuyển pháp luân này là nói về Đức Thế Tôn này, nói về cái sự giác ngộ của Ngài đối với tứ đế qua ba luân 12 chuyển. Mà thế nào gọi là ba luân 12 chuyển? Quý vị đọc ở trong này đó, quý vị sẽ không nhận ra được. Ba luân ở đây tức là mỗi một đế như vậy đó, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, mỗi một đế như vậy gồm có ba cái kiếp. Tức là cái trí mà sách cho nhà nát, tức là nhận diện đây là khổ. Cái chân nhà nát là cái trí mà nói đến, cái trí mà nhận diện cái tác dụng của đế. Ví dụ như khổ này, khổ thánh đế này cần phải được biến tri parinyaya. Rồi cái trí thứ ba đó là nhận diện Ngài giác ngộ được rằng khổ đế này ta đã biến tri parinyatang, parinyatang. Như vậy thì đối với khổ đế thì Ngài khởi lên ba trí: sacchijñāna, kicchijñāna và kattajñāna. Thì mỗi một đế như vậy đó có ba trí giác ngộ. Ba trí đó gọi là ba luân, gọi là tí pariwattan, tí pariwattan. Mà tí pariwattan nhân cho bốn đế thì thành ra 12 đoa đá ta ca, tức là 12 chuyển hay là 12 thể. Thí dụ khổ đế thì Ngài nhận ra rằng đây là khổ. Ngài nhận ra rằng khổ này cần phải biến tri. Ngài nhận ra rằng khổ này ta đã biến tri. Đối với tập đế thì tập đế, đây là tập đế, đây là nhà khổ tập, đây là khổ tập. Khổ tập này cần được đoạn trừ, tahatappa, tahatappa. Khổ tập này ta đã đoạn trừ, pahina, là 8 rồi, là 6. Rồi Ngài nhận ra rằng đây là diệt đế. Diệt đế này cần phải được tắt tiếng. Sachikatapa. Diệt đế này ta đã tắt tiếng. Sachikatanti. Thì thành ra chính. Chính rồi. Ba luân mà chính thể rồi. Bây giờ đến cuối cùng. Đây là khổ diệt hành lộ thánh đế. Là một. Khổ diệt hành lộ thánh đế này cần phải được tu tập. Sawetapa. Sawetapa. Khổ diệt hành lộ thánh đế này ta đã tu tập pha quyết tâm. Thì như vậy thêm ba nữa thành ra 10, thành ra 12. Ở trong bài kinh này Đức Phật Ngài dạy rất rõ thôi. Và ở các thứ quốc giáo đó là khi mà Chư Tăng học kinh tụng đó là bài kinh này vị nào cũng như bên Thái Lan mà chúng tôi đi qua bên đó cũng vậy. Bên Miến Điện thì khỏi nói rồi, thì các vị đều thuộc lòng. Ngay cả tại chùa chúng tôi, Chư Tăng cũng phải thuộc cái bài kinh này bằng tiếng Bali. Cho nên bài kinh rất rõ. Cái đó là giai đoạn thứ ba. Cái giai đoạn thứ tư á, cái phần thứ tư trong cái bài kinh này là Đức Phật Ngài nêu rõ. Nếu khi nào mà ta chưa chứng ngộ, chưa giác ngộ bốn đế qua ba luân 12 chuyển, như vậy thì ta chưa có tự nhận là đã chứng đắc vô thượng bồ đề Anuttaro Sambodhi. Mà vì rằng Ngài, vì rằng Như Lai đã giác ngộ bốn đế qua ba luân 12 chuyển như vậy, 12 thể như vậy, cho nên Như Lai mới tự nhận là đã giác ngộ vô thượng bồ đề. Khi mà Đức Thế Tôn Ngài kết thúc cái bài kinh đó thì Ngài cần nói thêm về cái việc mà khi mà trí này nó đã phát sanh ra thì Ngài đã được giải thoát. Và Ngài đã hiểu được đây là cái kiếp sống cuối, không còn cái đời sống khác. Và bài kinh này kết thúc bằng cách là Tôn giả Upali đã thuật lại rằng tuần tự năm vị tỳ kheo Kiều Trần Như đã chứng được pháp nhãn vô ly trần vô cấu Vri Chăng. Pháp nhãn gọi là thâm chắc khung, ly trần Vri Chăng, quy tâm ma lăng tức là vô cấu, mà chứng được pháp nhãn ly trần vô cấu tức là đắc quả tu đà quần đó. Thì cái trí sanh khởi lên cho các vị đó là gì? Văn kinh trí thâm mang samudaya sappatang nirodha. Phàm pháp gì có tính tập khởi samudaya thâm mang, thời tất cả pháp ấy đều có tính hoại diệt. Một câu rất là đơn giản thôi. Cho nên khi mà chúng ta đọc qua cái bài kinh này đó, chúng tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta có duyên với Phật Pháp thì chúng ta đọc được từ những cái bản dịch gãy gọn, sát nghĩa và giúp cho chúng ta hiểu một cách nhanh chóng. Cái bài kinh chuyển pháp luân là bài kinh, bài pháp đầu tiên mà Đức Phật Ngài đã thuyết cho năm thầy Trường Trinh Như. Điều đó rất quan trọng thưa quý vị. Từ cái bài kinh đó chúng ta sẽ học, sẽ hành được. Nhưng mà ở đây trở lại vấn đề chúng ta muốn nói ở đây đó, là khi mà Đức Thế Tôn Ngài thành lập cái giáo đoàn Tăng Lữ trước tiên thì ngài không có đem những cái giới điều, những cái luật luật lệ để ngài áp đặt cho người xuất gia, chưa đâu thưa quý vị. Mà lúc đó Đức Thế Tôn ngài chỉ thuyết giảng về những pháp mà khiến cho các thiện nam tử ấy hiểu được và tự nguyện sống đời sống phòng hạnh. Và khi mà các vị đã chứng đắc được đạo quả thì các vị đó đều trở thành những bậc thánh tăng. Thoạt đầu thì giáo hội tăng già trong cái buổi bình minh của Phật pháp, bình minh của Phật giáo, thì lúc đó chưa có bị ô nhiễm Asavattha-nijathamma, chưa có bị cái pháp bị ô nhiễm, bởi vì các ngài từ tu đầu quần cho đến A-la-hán cả. Cho nên lúc đó không phải là thời để Đức Thế Tôn chế định luật. Dần dần chúng ta sẽ học về luật tạng, chúng ta sẽ thấy những đoạn sau nữa. Bây giờ thì chúng tôi đã nói hơi nhiều, xin mời Phật tử MC đọc cho cái phần thứ hai để chúng tôi kết thúc cho bài học ngày hôm nay. Nam mô Phật Thầy.
Dạ, Nam Mô Bích Thay Giá, dạ, Sa Thủ Lành Thay, chúng con thành kính tri ân từ tòa tự siêu. Dạ, và con xin phép được đọc phần chính văn còn lại. Sau đó, Đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu nhóm năm vị rằng: Này các tỳ khưu, sắc là vô ngã, Anatta. Này các tỳ khưu, bởi vì nếu sắc này là ngã, thì sắc này không thể đi đến bệnh hoạn và có thể đạt được ở sắc theo ý muốn rằng: Sắc của ta hãy là như vậy, sắc của ta đừng trở thành như vậy. Này các vị tỳ khưu, chính vì sắc là vô ngã, do đó sắc đi đến bệnh hoạn và không thể đạt được ở sắc theo ý muốn rằng sắc của ta hãy là như vậy, sắc của ta đừng trở thành như vậy. Này các tỳ khưu, thọ là vô ngã, Anatta. Này các tỳ khưu, bởi vì nếu thọ này là ngã thì thọ này không thể đi đến bệnh hoạn và có thể đạt được ở thọ theo ý muốn rằng: Thọ của ta hãy là như vậy, thọ của ta đừng trở thành như vậy. Này các tỳ khưu, chính vì thọ là vô ngã, do đó thọ đi đến bệnh hoạn và không thể đạt được ở thọ theo ý muốn rằng: Thọ của ta hãy là như vậy, thọ của ta đừng trở nên như vậy. Này các tỳ khưu, tưởng là vô ngã, Anatta. Này các tỳ khưu, bởi vì nếu tưởng là ngã thì tưởng này không thể đi đến bệnh hoạn và không có thể đạt được ở tưởng theo ý muốn rằng: Tưởng của ta hãy là như vậy, tưởng của ta đừng trở thành như vậy. Này các tỳ khưu, chính vì tưởng là vô ngã, do đó tưởng đi đến bệnh hoạn và không thể đạt được ở tưởng theo ý muốn rằng: Tưởng của ta hãy là như vậy, tưởng của ta đừng trở thành như vậy. Này các tỳ khưu, các hành là vô ngã, Anatta. Này các tỳ khưu, bởi vì nếu các hành này là ngã thì các hành này không thể đi đến bệnh hoạn và có thể đạt được ở các hành theo ý muốn rằng: Các hành của ta hãy là như vậy, các hành của ta đừng trở thành như vậy. Này các tỳ khưu, chính vì các hành là vô ngã, do đó các hành đi đến bệnh hoạn và không thể đạt được ở các hành theo ý muốn rằng: Các hành của ta hãy là như vậy, các hành của ta đừng trở thành như vậy. Này các tỳ khưu, thức là vô ngã, Anatta. Này các tỳ khưu, bởi vì nếu thức này là ngã thì thức này không thể đi đến bệnh hoạn và có thể đạt được ở thức theo ý muốn rằng: Thức của ta hãy là như vậy, thức của ta đừng trở thành như vậy. Này các tỳ khưu, chính vì thức là vô ngã, do đó thức đi đến bệnh hoạn và không thể đạt được ở thức theo ý muốn rằng: Thức của ta hãy là như vậy, thức của ta đừng trở thành như vậy. Này các tỳ khưu, các vị nghĩ gì về sắc ấy, là thường hay vô thường? Bạch ngài, là vô thường. Vậy cái gì đã là vô thường thì cái ấy là khổ hay lạc? Bạch ngài, là khổ. Vậy cái gì đã là vô thường, có trạng thái thay đổi, có phải đúng có phải là đúng đắn khi quán xét về cái rằng cái này là của ta, cái này là ta, cái này là tự ngã của ta? Bạch ngài, điều ấy không đúng. Này cấp tỳ khưu, thọ là thường hay vô thường? Bạch ngài, là vô thường. Vậy cái gì đã là vô thường thì cái ấy là khổ hay lạc? Bạch ngài, là khổ. Vậy cái gì đã là vô thường, khổ, có trạng thái thay đổi, có phải là đúng đắn khi quán xét về cái ấy rằng cái này là của ta, cái này là ta, cái này là tự ngã của ta? Bạch ngài, điều ấy không đúng. Này các tỳ khưu, tưởng là thường hay vô thường? Bạch ngài, là vô thường. Vậy cái gì đã là vô thường thì cái ấy là khổ hay là? Bạch ngài, là khổ. Vậy cái gì đã là vô thường, khổ, có trạng thái thay đổi, có phải là đúng đắn khi quán xét về cái ấy rằng cái này là của ta, cái này là ta, cái này là tự ngã của ta? Bạch ngài, điều ấy không đúng. Này các tỳ khưu, các hành là thường hay vô thường? Bạch ngài, là vô thường. Vậy cái gì đã là vô thường thì cái ấy là khổ hay là? Bạch ngài, là khổ. Vậy cái gì đã là vô thường, khổ, có trạng thái thay đổi, có phải là đúng đắn khi quán xét về cái ấy rằng cái này là của ta, cái này là ta, cái này là tự ngã của ta? Bạch ngài, điều ấy không đúng. Này các tỳ khưu, tức là vô thường hay tức là thường hay vô thường? Bạch ngài, là vô thường. Vậy cái gì đã là vô thường thì cái ấy là khổ hay lạc? Bạch ngài, là khổ. Vậy cái gì đã là vô thường, khổ, có trạng thái thay đổi, có phải là đúng đắn khi quán xét về cái ấy rằng cái này là của ta, cái này là ta, cái này là tự ngã của ta? Bạch ngài, điều ấy không đúng. Này các tỳ khưu, như thế trong trường hợp này, bất cứ sắc nào thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai, là trong thân hay ngoài thân, hay thô kệch hay vi tế, hay kém cỏi hay cao quý, nên thấy được toàn bộ sắc ấy, dầu ở xa hay ở gần, đúng như bản chất thật sự bằng trí tuệ chân chánh như vậy. Cái này không phải là của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta. Này các tỳ khưu, như thế trong trường hợp này, bất cứ thọ nào thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai, là trong thân hay ngoài thân, hay thô kệch hay vi tế, hay kém cỏi hay cao quý, nên thấy được toàn bộ thọ ấy, dầu ở xa hay ở gần, đúng như bản chất sự thật bằng trí tuệ chân chánh như vậy. Cái này không phải là của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta. Này các tỳ khưu, như thế trong trường hợp này, bất cứ tưởng nào thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai, là trong thân hay ngoài thân, hay thô kệch hay vi tế, hay kém cỏi hay cao quý, nên thấy được toàn bộ tưởng ấy, dầu ở xa hay ở gần, đúng như bản chất thật sự bằng trí tuệ chân chánh như vậy. Cái này không phải là của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta. Này các thầy tỳ khưu, như thế trong trường hợp này, bất cứ các hành nào thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai, là trong thân hay ngoài thân, hay thô kệch hay vi tế, hay kém cỏi hay cao quý, nên thấy được toàn bộ các hành ấy, dầu ở xa hay ở gần, đúng như bản chất thật sự bằng trí tuệ chân chánh như vậy. Cái này không phải là của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta. Này các tỳ khưu, như thế trong trường hợp này, bất cứ thức nào thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai, là trong thân hay ngoài thân, hay thô kệch hay vi tế, hay kém cỏi hay cao quý, nên thấy được toàn bộ thức ấy, dầu ở xa hay ở gần, đúng như bản chất thật sự bằng trí tuệ chân chánh như vậy. Cái này không phải là của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta. Này các tỳ khưu, khi đã thấy được như thế, vị thinh văn thánh đệ tử không còn hứng thú trong sắc, không còn hứng thú trong thọ, không còn hứng thú trong tưởng, không còn hứng thú trong các hành, không còn hứng thú trong thức. Khi đã không còn hứng thú, vị ấy không còn say đắm. Do không còn say đắm, vị ấy được giải thoát. Trong khi được giải thoát, trí khởi lên rằng đã được giải thoát, vị ấy biết được rằng sự tái sanh đã cạn kiệt, phạm hạnh đã sống, việc cần làm đã làm, không còn đưa đến bản ngã nào khác tương tự như vậy nữa. Đức Thế Tôn đã giảng về điều ấy, các tỳ khưu nhóm năm vị đã hoan hỷ thâu nhận lời dạy của Đức Thế Tôn. Và trong khi bài kinh này được thuyết giảng, các tâm của các vị tỳ khưu nhóm năm vị đã không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Vào lúc bấy giờ, trên thế gian có 6 vị A-la-hán. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Đại Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Thầy.
Là mục theo đó là bài kinh thứ hai và Đức Phật ngài đã thuyết sau vài ngày chuyển pháp luân ở tại Gia Gia cho nhóm năm tỳ kheo còn đại giác. Nội dung của bài này, của bài kinh này, của bài pháp này là Đức Phật ngài nói về ngũ uẩn, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Ngũ uẩn luôn luôn bị chi phối bởi ba tướng là vô thường anicca, khổ dukkha và vô ngã anatta. Vô thường anicca, khi mà Đức Thế Tôn ngài hỏi các vị tỳ kheo sắc thọ tưởng hành thức là thường hay vô thường, với cái trí của bậc Tu Đà Quần thì năm vị tỳ kheo Kiều Trần Như đã nhận ra rằng sắc là vô thường mới trả lời Đức Thế Tôn và Đức Thế Tôn là vô thường. Rồi Đức Phật ngài hỏi tiếp cái gì vô thường, thời cái đó là khổ hay là lạc, đúc khăn qua xúc khăn qua, khổ hay là lạc, thì các vị tỳ kheo đáp rằng cái gì vô thường thời cái đó là khổ. Cái chữ khổ ở đây đấy thưa quý vị, nó không nằm ở trong cái nghĩa khổ khổ đúc khăn khác như là chúng ta thường dùng trong đời sống hàng ngày. Khi mình bệnh thì nói tôi khổ quá, nghèo đói thì cũng nói tôi khổ quá, hoặc là bị đánh đập tôi khổ quá, hoặc là sống ở trong gia đình mà bị mắng nhiếc chửi rủa tối ngày, chúng ta không có niềm vui thì chúng ta gọi là khổ quá. Nhưng mà cái khổ mà chữ đúc khắc trong cái nghĩa là anh đi chê đúc khăn đó, là khổ trong vô thường, là chúng ta phải hiểu thì chữ khổ này là chữ đúc khăm mà tì tí đúc khăn, không có chịu đựng nổi, gọi là trạng thái khó chịu, nghĩa là không có giữ được cái nguyên trạng. Để chúng ta thấy rằng khi mà nói đến cảm thọ khổ thì ở đây chỉ có chúng sanh hữu tình, loài hữu tình mới nhận thức được cái sự khổ, mới bị khổ chi phối. Nhưng mà cái gì là vô thường thời cái đó là khổ, anh đi chê đức khăn đó, thì chúng ta phải hiểu rằng đất sạt lở hoặc là bị động đất, hay là một cái cành cây gãy, một cái tảng đá nó bị bể, một ngọn núi mà nó sạt lở, thì cái đó cái trạng thái mà bị biến đổi, cái trạng thái đó gọi là đúc khắc. Đúc khắc hiểu theo cái nghĩa thuật ngữ, bởi vì nó không có thể chịu đựng được với cái sự khắc nghiệt của thời tiết, hay là của cái trọng lượng, hay là của thời gian, bào mòn, cho nên nó phải bị hư quỷ đi. Cái trạng thái hư hoại đó, cái trạng thái hư hoại đó, trạng thái đó là đúc khác theo cái nghĩa đó. Rất thuật ngữ đấy, thưa quý vị. Từ cái chỗ này chúng ta mới bắt đầu suy ra là cái gì vô thường, cái đó là khổ. Qua những cái khía cạnh khổ khổ, đúc khác đúc khác, hay là hoại khổ, parinata đúc khác, hay là hành khổ, avisangsara đúc khác, chúng ta mới hiểu được cái chỗ đó. Ví dụ bây giờ ở trong đời sống của chúng ta, khi nào mà chúng ta không còn được khỏe, chúng ta bị bệnh, bệnh nó phát sinh rồi, hay là một người thân ở trong gia đình không có sống nữa mà họ phải chết đi, lúc đó cái trí tuệ phàm phu chúng ta mới nhận ra rằng cái gì nó cũng vô thường, và đưa cái gì vô thường thực cái đó khổ. Chúng ta hiểu theo cái hoàn cảnh đó, chúng ta nói như vậy. Nhưng mà thực tế thì ở trong đời sống của chúng ta, danh và sắc nó sanh diệt từng sát na, từng tế bào. Thì cái trạng thái sanh diệt đó là vô thường. Mà trong cái vô thường đó, cái danh và sắc này, nó không thể tồn tại lâu dài, nó không thể chịu đựng được với cái sự bào mòn của cái thời gian, hay là của những cái điều kiện khách quan như là thời tiết v.v. mà nó phải bị hư hoại đi. Thì đời sống chúng ta, dầu cho chúng ta đang sống hạnh phúc, chúng ta đang cảm thọ lạc, thì nó cũng khổ lúc khác. Chúng ta phải hiểu như vậy. Nhưng mà khi giải thích điểm này đó, thì nếu mà người Phật tử chúng ta dùng cái trí tuệ và chúng ta để ra ngoài những cái gì thường thức hay là giả lập, thì chúng ta mới hiểu được theo cái kiểu mà Pháp Chân Đế. Khổ đế mà Đức Phật Ngài đã thuyết ở trong cái bài Kinh Chuyển Pháp Luân đó, cái khổ đế đó là nói theo cái tính cách Tăng Nhất Tí. Nhưng mà khổ mà được nói trong bài Kinh Vô Ngã Tướng là nói theo cái Pháp Chân Đế. Bởi vì chúng ta phải hiểu rằng chỉ có tâm hiệp thế, chỉ có sở hữu tâm phối hợp với tâm hiệp thế và sắc pháp mới gọi là khổ đế. Nhưng mà tâm siêu thế thì không gọi là khổ đế. Nhưng mà tâm siêu thế vì vẫn là thức quẩn bí hoại, cho nên nếu mà nó khổ tâm tứ nè, thì ngay cả cái tâm siêu thế vẫn có lúc khác như thường. Bởi vì 121 tâm, 81 tâm hiện thế đó vừa là khổ, khổ đế mà vừa là khổ tâm tứ. Còn đối với tâm siêu thế thì chỉ có khổ, chỉ là khổ tâm tướng, hiện trạng khổ tâm tướng thôi, chứ không phải là khổ đế. Chúng ta phải hiểu như thế. Cho nên ở cái bài kinh thứ hai đó, bài kinh Anatta Lakkhana Sutta, bài kinh Vô Ngã Tướng này, một điểm rất là quan trọng. Mà chính vì vậy cho nên cái trí tuệ mà hễ lãnh hội được cái nghĩa lý này, tâm của các vị tỳ kheo nhóm năm vị Pa Đa Nhát mới chứng được quả A La Hán, thoát khỏi các luân hồi. Vì khi mà hiểu được cái gì vô thường thì cái đó là khổ đúc khác, mà cái gì vô thường đúc khác khổ thời cái đó nó có cái tính cách rỗng không xương cho ta. Bởi vì nó chỉ do duyên giả hợp, cái này có cái kia mới có, do duyên giả hợp. Chớ ở đó, ở trong cái pháp, ở trong cái pháp của danh và sắc đó, ngũ uẩn đó, không có cái gì gọi là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Thành thử ra khi nói đến sự vô thường của ngũ uẩn thì chúng ta nhận ra được một chút. Nhưng nói đến cái sự khổ của pháp vô thường đó, cái tánh khổ của cái pháp vô thường, chúng ta khó hiểu hơn nữa. Rồi khi mà chúng ta nói đến cái tánh vô ngã của vô thường khổ thì càng khó hiểu hơn, khó nhận ra. Thường thường thì chúng ta chỉ nhận ra vô ngã là gì, tức là không phải của ta. Những cái vật gì, tài sản gì mà không phải là của ta đó, thì chúng ta cho tất cả đều là vô ngã, nó không có gì là của ta. Nhưng mà trên thực tế thì ngay cái xác thân này vẫn còn, chúng ta vẫn còn ngã chấp là tôi, là ta. Tôi buồn, tôi vui, tôi mập, tôi ốm, tôi cao, tôi thấp. Tôi suy nghĩ, tôi làm thiện, tôi làm ác, vân vân. Cái gì cũng tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng. Cái gì cũng có cái tôi trong đó. Thì như vậy, nói đến cái pháp vô ngã thì chúng ta khó mà nhận ra được. Thì ở trong bài kinh này đó, Đức Phật Ngài đã đề cập đến gọi là kinh vô ngã tướng, Anattalakkhanasutta. Nhưng mà trước khi nói về cái pháp vô ngã của danh và sắc, cái lý vô ngã của danh và sắc, là Đức Phật Ngài đã thuyết về cái ba tướng. Ngài thuyết về hai tướng là vô thường, cái tướng khổ. Cái gì vô thường thời cái đó là khổ. Ngài thuyết hai tướng đó trước, rồi Ngài mới thuyết về cái tướng vô ngã. Cho nên ở đây đó, khi mà chúng ta đề cập đến cái bài kinh vô ngã tướng này, chúng ta phải hiểu rằng trong cái bài kinh chuyển pháp luân, Đức Phật Ngài nêu lên ở bốn đế với ba luân, 12 chuyển, 12 thể. Thì các vị tỳ kheo nhóm Kiều Trần Như đã chứng quả Tu Đà Quần. Cho đến khi mà Đức Phật Ngài thuyết lên bài kinh vô ngã tướng thì tâm của các vị tỳ kheo đã chứng quả La Hán. Bởi vì cái bài kinh thứ hai này rất đặc biệt, rất sâu sắc. Rồi sẽ có người thắc mắc rằng, nếu mà bài kinh cao siêu như vậy đó có thể tiếp độ cho đắc A-la-hán được, tại sao ngay cái bài kinh chuyển pháp luân Đức Phật Ngài không thuyết cái bài kinh này đi, mà Ngài phải thuyết làm chi cái bài kinh tứ đế để dẫn dắt từ từ? Kính thưa quý vị, có lẽ là quý vị còn nhớ lúc mà Đức Thế Tôn Ngài từ xa đi đến, thái độ của năm vị đạo sĩ Con Đây Nhá đã suy nghĩ về Đức Phật như thế nào, và đã có những cái lối xưng hô trịch thượng như thế nào, và họ đã chất vấn Đức Phật như thế nào về việc mà Ngài đã từ bỏ khổ hạnh, làm sao Ngài có thể thành tựu chánh đẳng giác được. Thì ngay khi đó Đức Thế Tôn Ngài phải thuyết lên về ba con đường, tức là lợi dưỡng khổ hạnh, từ bỏ lợi dưỡng khổ hạnh hai cực đoan đó là con đường trung đạo. Rồi phải cho các vị tỳ kheo mới mẻ đó nhận hiểu được bốn cái sự thật ở đời, tức là khổ tập diệt đạo. Phải dẫn sơ khởi như thế thì các vị này mới đi vào cái trí tuệ, mới thể nhập vào cái dòng thánh vứt được, tức là đắc quả Tu Đà Quần. Mà hãy khi đắc quả Tu Đà Quần rồi, với cái trí tuệ mà các vị đó nhận thức rằng văn kinh chí tham băng Samudaya Sapantang Nirodhang, và pháp gì có tánh cách tập khởi thì pháp đó đều có tánh hoại diệt, với cái trí tuệ hiểu như vậy đó, thì khi đó Đức Thế Tôn Ngài, sau đó Đức Thế Tôn Ngài mới thuyết như vậy cái thời pháp mà nói về tam tướng là vô thường, khổ đau, vô ngã đối với ngũ uẩn. Thì các vị tỳ kheo tâm đã thuần tịnh, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, sẵn sàng để lãnh hội những gì mà Đức Thế Tôn thuyết cho dù cao siêu. Thì đó là cái cách mà Đức Thế Tôn đã thuyết pháp để độ chúng sanh. Lần đầu tiên mới học, hồi nhỏ chúng ta mới đi vào trường lớp, ở cấp tiểu học thì chúng ta học lịch sử, chúng ta chỉ nói qua về thân thế và những cái giai thoại của các nhân vật lịch sử thôi. Nhưng mà đến khi mà chúng ta lớn lên học ở trung học hay đại học lúc bây giờ là chúng ta mới được trình bày ở từng cái thời đại, từng cái thời phong kiến, thời đế chế, cái chính trị của họ như thế nào, và cho đến cái thời cận đại chính trị như thế nào. Chứ còn nếu mà mới học tiểu học, mới học lớp 2, lớp 3 mà nói về chính trị, trị quốc, cái phương cách trị quốc của các vị vua, thì chắc có lẽ là các em học sinh thơ ngây này không thể nào mà hiểu nổi lịch sử cái gì lạ quá. Cho nên ở đây, khi mà học ở hai cái bài kinh này, chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng về cái tính thứ lớp thuyết phục mà Đức Thế Tôn Ngài đã diễn giảng về giáo pháp cho nhóm năm thời kỳ tình như. Và như chúng tôi đã nói là sẽ dĩ mở trong lục tạng, cái phần đầu trong quyển một mình nêu rõ những cái giai thoại như thế, những cái bài kinh như thế, chúng ta cần phải nhận thức được rằng đó là cái tính cách mà Đức Thế Tôn Ngài đã thành lập cái giáo hội tăng đoàn. Ngài đã thành lập tăng đoàn cái bước đầu như thế nào, Ngài dùng pháp để mà dẫn dắt các vị ấy và thuyết phục các vị ấy. Rồi tương tự về sau này, khi mà có nhiều cái hiện tượng tiêu cực, nhiều hiện tượng quen ố của các bậc, của vài vị xuất gia phàm phu, thì lúc đó Đức Thế Tôn bắt đầu chế định giới luật. Thì đó là ý nghĩa mà chúng tôi xin trình bày tóm lược trong bài học ngày hôm nay. Với cái phần Đức Thế Tôn Ngài đã tiếp độ năm thầy Kiều Trần Như với những cái pháp như thế nào, và các vị đó đã chứng thánh quả như thế nào, đã xuất gia như thế nào, thì đó là xong cái điều mà chúng ta cần phải hiểu, cần phải biết được ở trong bài kinh này thôi. Và thưa quý vị, cũng vì rằng đây là cái buổi học mà chúng ta trích dẫn từ tạng luật, do đó cho nên những cái ý nghĩa, những cái nghĩa lý của hai bài kinh này chúng tôi không nói đến, không giải thích dài, mà chúng tôi chỉ nói đến những cái nguyên do vậy thôi. Sau này có dịp thì chúng ta sẽ học ở kinh tạng, nhất là ở Trung Bộ thì chúng ta sẽ còn gặp lại những cái bài kinh đó. Bây giờ thì chúng ta chỉ còn có khoảng 30 phút để dành cho phần thảo luận. Hôm nay vì bài học hai đoạn quá dài, cho nên chúng tôi đã phải mất cái thời gian 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Bây giờ thì xin được cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng. Quan hỷ điều hợp cho phần thảo luận. Nam Mô Bất Thầy.
Sa thú kính trình Thầy Tổ Sư. Không biết quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói chuyện không? Chị Vân, cái bậc Thầy Tổ Sư biết là Thầy Tổ giảng rất dài và rất mệt. Chỉ phiền hỏi Thầy Tổ một câu thôi. Nếu mà Thượng Tọa Tổ Sư khi Thượng Tọa dịch, được biết là Thượng Tọa dịch đã 4 quyển ở trong lục tạng, với cả năm bộ nhưng từ tám quyển thì tôi nhìn được bốn quyển rồi. Thì về thì từ từ siêu, nếu mà so sánh thì cái cách mà trình bày cái tập trùng tuyên của ngài Upali đó, là người đã trùng tuyên lực tạng, so với ngài Ananda ở trong kinh tạng đó, thì bất kỳ tội siêu cái trình bày cái bố cục nó theo thừa cảm nhận nó có khác biệt nó lớn không, hay là cũng có những cái qua lại, ví dụ như lời cái chánh kinh của cái nguyên văn của kinh Chuyển Pháp Luân và kinh Vô Ngã Tướng ở đây nó có giống như kinh Chuyển Pháp Luân Vô Ngã Tướng ở trong kinh đại hay không, hay là trong cái chuyện mà trùng tuyên thì ngài Upali có vài cái trình bày khác hơn. Xin thỉnh thưa tổ sư.
Vì bạch văn ở cái phần nội dung đó thì cả hai vị thánh tăng ngài Upali và ngài Ananda khi mà trùng thuật thì ở cái nội dung của bài kinh thỉnh thoảng ở trong lục tạng và trong kinh tạng có gặp trùng đề tài với nhau, thì cả hai vị trùng thuật đều giống nhau về nội dung, nhưng mà về cái cách dẫn nhập thì có khác nhau. Và khi mà ở trong chú giải có ghi rõ là sở dĩ mà ở trong kinh tạng chúng ta thường nghe cái câu ê quâm mê xuất tăng như vậy, đã được tôi nghe, hay là dịch tắt là như vậy tôi nghe, thì cái câu nói đó cũng là do Đức Phật này dạy cho Tôn giả Ananda sau này khi mà trùng thuật lại, thì Tôn giả Ananda nên đọc nên nói lại cái câu đó, bởi vì Tôn giả Ananda là thị giả của Đức Phật, cho nên khi mà trình bày phải trình bày như vậy. Với hơn nữa là ngài Ananda khi mà ngài nói đến bài kinh nào thì ngài cũng có nêu lên cái xuất xứ e căn samayang phát qua sa quát thi văn quý hà ra tiết chê ta quan ni của mình. Một thời Đức Thế Tôn trú ở chỗ thì tại chê ta quan á, lúc đó ngài còn tác thì theo như thế này như thế này, nhưng ở trong lục tạng thì chỉ thỉnh thoảng tôn giả Upali thì ngài mới nói lên xuất xứ, còn phần nhiều thì ngài chỉ khu biệt trong cái cách rồi để dẫn nhập về luật thôi, do đó cho nên không có nói. Nhưng mà nếu những cái điều giới mà Đức Phật cấm chế ở đâu thì ngài chỉ nói một cách đơn giản khi nạp khu và nát sao mà gì nó vào thổi ấy, vào thổi ấy của thô phát qua sao quách thiết văn quý hà ra tiếng, vào thời ấy khi Đức Thế Tôn ngụ tại Chetawana Sawathi có cái sự kiện như vậy đã xảy ra vân vân, thì cái lối mà dẫn nhập của hai vị tôn giả có khác nhau. Một vị thì dùng cái từ e căn samayang phát qua sawathi văn quý hà tập tiết, còn một vị thì tena khô pana samayena Puto Phakwa Sawatiya Viharati, khác nhau ở chỗ đó, chỉ có khác nhau ở chỗ đó. Nhưng mà có điều là Chẳng hạn như là ở trong cái đoạn kinh mà hôm nay chúng ta học đó, nếu mà tôn giả Năng Đa ngài tường thuật thì khởi đầu ngài đều nói là Ewame Sutang Ekang Samayang Sakwa Paranasiyang Viharati Isipatene Nikadaji. Vậy kinh điển Pháp Luân như vậy tôi nghe một thời Đức Thế Tôn trú ở Varanasi tại Isipatana nơi lộc quyển Nikadaji. Rồi cái bài kinh điển Pháp Luân thì ngài cũng là Ewame Sutang Ekang Samayang Sakwa Gayayang Viharati Satrako Sakwa Panchavati Ye Amantisi. Một thời như vậy tôi nghe một thời Đức Thế Tôn trú ở tại Gaya. Lúc ấy Đức Thế Tôn đã gọi các tỳ kheo, gọi năm thầy tỳ kheo này chưa tỳ kheo vân vân. Thì như vậy ngài Ananda khi mà ngài dẫn nhập cái bài kinh đạo thì ngài cũng nêu lên bắt đầu từ cái lời giới thiệu địa điểm mà Đức Thế Tôn ngài đã trú ngụ vân vân. Nhưng mà tôn giả Upali thì chỉ có một vài trường hợp thì ngài mới dẫn nhập. Như ở đây đó thì khi nói đến cái việc mà Đức Thế Tôn ngài tiết độ năm thầy Kiều Trần Như thì ngài Upali thì ngài gọn hơn, tức là ngài không cần phải nói nhiều. Lúc ban đầu á thì ngài cũng nói là Tenekopana Samyena, một thời Đức Thế Tôn trú ở đâu đó, hay là Đức Thế Tôn ngài từ ở đâu ngài đi đến đâu, ngài Bodhigaya, rồi ngài đi đến tại Paranasi, chỗ ở của các vị đạo sĩ tôi nên nhá, vân vân. Rồi sau khi thuyết giảng xong cái bài kinh chuyển pháp luân ngài bắt qua liền, sau đó Đức Thế Tôn đã gọi các tỳ kheo, nghĩa là sau khi mà kheo đã chứng được đạo quả tu đời quần rồi đó, thì lúc bây giờ sau đó Đức Thế Tôn ngài đã gọi các tỳ kheo, ngài mới hỏi rằng Rupang Nichangwa Nichangwa, sắc là vô thường, là thường hay là vô thường, nghĩa là ở đây chuyển tiếp một cách nhanh chóng, chuyển tiếp từ cái thời pháp này sang bài pháp khác. Mục đích của ngài Upali là ngài chỉ nêu lên là một cái sự kiện Đức Thế Tôn ngài cái buổi đầu tiên ngài độ năm vị đệ tử xuất gia, năm vị tỳ kheo như thế nào. Rồi sau đó sau khi đã độ được năm thầy Kiều Trần Như rồi thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài sẽ tiếp tục ngài độ ai cho đến khi ngài độ Giá Xá và 54 người bạn của Giá Xá xong, thế gian này có 61 vị A La Hán. Ngài Upali ngài đặc biệt ngài trọng tâm ở chỗ là làm như thế nào để có thể dẫn cho thấy những cái sự kiện sinh hoạt trong đời sống của Đức Phật từ điểm này đến điểm khác, từ sự kiện này đến sự kiện khác, để rồi cuối cùng ngài đã chế định giới luật. Cho nên cái sắc thái của luật tạng nó có khác hơn kinh tạng chút. Đó là ý nghĩa mà tôi xin được trình bày. Xin chỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thu cái truyền thì có thực sự xin được hỏi đại đức Phật tính, đại đức Phật tính có nghe rõ không? Xin hỏi đại đức Phật tính có ở trên máy không? Muốn ở đại đức Phật tính, điều này là khi mà chúng ta nhìn lại từ lúc Đức Thế Tôn ngài thành đạo, rồi chuyển pháp luân, độ cho năm thầy Kiều Trần Như trở thành cái giới đoàn, trở thành giới đoàn tăng lữ, tức là một cái tăng hội đầu tiên đó, giới tăng hội đầu tiên, thì cái cảm nhận của đại đức Pháp Tính như thế nào khi mà chúng ta thấy là vào trong cái buổi sơ thời của đạo Phật á, thì Phật pháp có nặng về tính cách như là một tôn giáo, hay là Phật giáo nặng về một cái tổ chức, hay là ở đây mà chúng ta thấy là Đức Phật ngài đặc biệt chú trọng về sự giác ngộ giải thoát của những đệ tử của ngài, có phải như vậy không? Ý muốn nói là ngày hôm nay đó, cái sinh hoạt của chúng ta đó, nó không có nghiêng nặng về giải thoát giác ngộ, nhưng mà cái trọng tâm trong buổi sơ thời của đạo Phật phải nặng, phải chăng là đặt nặng về sự giải thoát giác ngộ hơn là hình thái tổ chức khác, có đúng như vậy không? Thỉnh ý kiến của thầy Đi Phật Tử.
Nam mô Bụt Thầy Giác, con xin thành kính đảnh lễ đến hai sư phụ Trực Siêu, Trường Đo Nhất Đẳng, Đệ Đức Tề Quyền, Đệ Đức Minh Thành cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung rừng. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ, không biết quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, cảm ơn. Dạ, con cảm ơn thượng tọa này. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, phải nói rằng ở trong nếu mà đọc ở trong kỹ ở trong tạng luật này thì theo như con thấy rằng đối với Đức Phật phải nói rằng không có đặt nặng về hình thức, mà ngài rất là đặt nặng về cái ân đức, hoặc là cũng như là cái nhân duyên. Thì trong cái từ hồi bữa ngày trước đó, mình học về cái bản luật này, mình thấy cũng vậy. Đối với Đức Phật, khi mà ngài ở dưới cội cây Bồ Đề là 7 tuần lễ ở đó, khi mà ngài có cái khuynh hướng này không muốn thuyết pháp, không muốn thuyết giảng cho chúng sanh nghe, vì rằng ngài thấy đối với cái giáo pháp của ngài là đi ngược với dòng đời, mà chúng sanh thì phải nói là bị chìm rất là nặng ở trong cái ái dục, hoặc là trong cái dòng chảy của cuộc đời. Mình nói dòng chảy cuộc đời là chứ đây là mình là chúng sanh bị vướng ở trong những cái dòng bọc luôn. Thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật, tuy rằng ngài có tình huống như vậy, nhưng mà khi mà Phạm Thiên Tam Bát Tí thỉnh Đức Phật thuyết pháp, thì Phạm Thiên thỉnh thì 3 lần thì Đức Phật đã nhận lời. Thì quý vị thấy khi mà Đức Phật nhận lời rồi thì ngài lại quán xét những cái vị nào cái tâm ít tiền não, và hơn nữa đó những cái vị đó đã cũng đã từng là những người tu tập chung với ngài khi ngài còn là một cái vị đạo sĩ ở Gautama. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rõ ràng là ngài có cái sự quán xét, ngài có cái sự quán xét về nhân duyên, về cái phiền não ít hoặc là cái phiền não nhiều, rồi đến các cái vị mà ngày xưa ngài tu tập những cái thiền vô sắc đó, với những cái vị đó, khi mà quán xét thì thấy mấy vị này đã chết rồi. Đã chết rồi á, thì ngài lại nghĩ đến năm anh em Kiều Trần Như. Thì tại sao ở đây có thể mình đặt câu hỏi là tại sao mà ngài quán xét đến năm anh em của Kiều Trần Như? Vì rằng chúng ta thấy rằng những cái vị này Đức Phật đã thấy ở trong quá khứ, những người này đã từng tạo những cái phước báo, những cái phước ba la mật, thành ra rồi cuối ngày hôm nay với cái tâm cũng như là cái tâm ít tiền não hơn. Thì ít vì cái chỗ này có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là năm anh em Kiều Trần Như so với những người kia là ít phiền não hơn. Rồi thứ hai nữa là có những cái nhân duyên, những cái phước báo, những cái thiện pháp đã tích trữ ở trong quá khứ, nên ngài đã đi đến để mà tiếp độ. Thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật á, trong những cái thời kỳ này á, thì mình thấy rằng là do cái nhân duyên, do được đầy đủ nhân duyên nên Đức Phật đã đi đến thuyết pháp. Rồi hơn nữa đó thì chúng ta thấy rằng á, Đức Phật đi đến thì Đức Phật đã biết nhân duyên người này rồi, nên cái pháp nào ngài cần phải triển khai, ngài cần phải nói lên. Thí dụ như là đối với cái ngũ uẩn này, ngài đã đi thẳng, ngài cũng như là ngài đã thiết thẳng vào cái tâm của năm vị anh em này. Thành ra chính cái chỗ này á, là chúng ta thấy rằng là Đức Phật ngài không cần phải có cái sự mà phô trương, hoặc là ngài không cần một cái điều gì đó, không cần có một cái hội chúng. Ví dụ như thường thường á, mình thấy rằng á, có nhiều người á, người ta nghĩ rằng vậy nè, ví dụ mình muốn tế độ một cái vùng đó, thì mình đi đến cái người mà trưởng tập ở đó, thì mình thường thường mình có cái suy nghĩ, có những người á, nó có suy nghĩ là mình tế độ cái trưởng tập đó thì ít nhiều gì trong nửa cái bộ tộc đó người ta sẽ theo cái người mà muốn tế độ. Nhưng mà đối với Đức Phật thì chúng ta thấy khác. Đối với Đức Phật thì chúng ta thấy khác. Ngài nhìn vào cái nhân duyên của người đó, hãy đầy đủ nhân duyên, thì ngài đi đến để mà ngài tế độ thẳng vào, có nghĩa là ngài thuyết pháp tùy theo cái căn cơ, cái trình độ của người đó, để mà với một cái mục đích là để cho cái người đó chứng đắc được pháp nhãn, hoặc là từ bỏ những cái gì mà đang chấp thủ. Qua cái hình ảnh đó chúng ta nhìn theo lượt lại thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài không có nghĩ đến cái sự thành lập đại chúng, hoặc là ngài không có nghĩ đến cái điều gì hết, nhưng mà ngài chỉ quán xét thôi. Những người nào ít phiền não, tâm của người nào ít phiền não, tâm của người nào nhiều phiền não, thì những chúng sanh mà có ít phiền não rồi ngài quán xét, ngài thấy những người này có cái duyên lành đã tích trữ ở trong quá khứ, thì ngài đi đến đó, ngài tế độ liền, để nhằm cái mục đích làm cho cái vị đó giác ngộ, hoặc là chứng đạt được pháp nhãn, chứ không cần phải có cái sự phô trương, hoặc là cần phải có cái hậu chứng gì đó. Thì cái điều này đối với Đức Thế Tôn không cần. Vì sao vậy? Vì ngài là một bậc chánh đẳng chánh giác, ngài là một cái vị tối ưu ở trong cái cõi chư thiên và loài người, nên ngài không cần những cái điều đó. Thì đây là theo cái ý con cũng nghĩ được một khía cạnh trong câu thảo luận của Thượng Tọa mới đặt ra. Vì vậy con xin được đóng góp ở bên cái khía cạnh này. Nếu mà có điều gì cần bổ túc, con tỉnh Thượng Tọa thì quan hỷ bổ túc giùm chúng con. Bây giờ con xin kính đỡ mình lại cho Thượng Tọa.
Sau khi cái chuyện đã được phát tính, xin được hỏi thầy Đức Tư Quyền có nghe và cảm biết được không? Nếu được thì xin đại Đức Tư Quyền hoan hỷ cho biết. Chào mừng đại Đức Tư Quyền. Hôm nay chúng ta thấy Đức Thế Tôn ngày trong cái việc khai thị cho năm vị tỳ kheo mà chúng ta gọi là giống kiều trực dư đó, thì ngày thuyết kinh chữ Pháp Luân, rồi sau đó là ngài lại hướng dẫn cho các vị tỳ kheo còn lại để tiếp tục chứng đắc đạo quả, rồi cuối cùng ngài thuyết kinh vô ngã tướng để cho năm vị thì tất cả năm vị đều thành tựu quả vị vô sanh. Thì để Đức Tư Quyền có người thắc mắc điều là nếu mà những vị đó căn cơ đã chín mùi, và nếu Đức Phật là một bậc đạo sư vô thượng thì chỉ cần ngài nói một thời pháp là các vị đó đắc đạo chứng quả đầy đủ hết, chứ tại sao phải mất thì giờ và phải mất giảng tới hai bài kinh như vậy? Thì là một vị tăng sĩ học kinh điển thì để Đức Tư Quyền trả lời sao về điểm này? Tại sao mà các vị là những vị đã căn cơ chứng mùi mà Đức Phật ngài phải giải tới hai bài kinh và phải mất nhiều công sức như vậy trước khi cả năm vị đều hoàn toàn giải thoát? Kính thưa Đức Tư Quyền.
Nam mô Bất Thà Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sa Thà Giác. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ con cảm ơn thầy giáo nhiều. Dạ cảm ơn con đi cha, cảm ơn thầy. có lẽ đến đây sư phụ thì kêu thường thường những lần để đức Phật tăng được Phật tấn được mình hạnh cùng kêu tăng lên hiện diện chân dung anh chào đến cho những sư cô cùng chư Phật tử. Và kính bạch thượng tọa, thì phải nói rằng là Đức Phật ngài có đầy đủ cái trí tuệ để ngài hiểu biết tất cả những căn cơ và trình độ của tất cả chúng sinh. Người nào sẽ chứng đắc bằng cách nào, bằng cái lời pháp nào, bằng cái lý pháp nào, bằng có thể nói gần gũi hơn bằng một bài kinh nào mà chúng ta thấy ở trong đó, thí dụ như kinh Gò Mối, rồi kinh Chạm Xe, rồi kinh Thanh Tịnh, hoặc là mà đầu tiên nhất là bài kinh Chuyển Pháp Luân, mà sau đó là bài kinh Vô Ngã Tướng Kinh để độ cho 50 triệu tượng như. Ở đây điều thứ nhất là trong bài Vô Ngã Tướng Kinh hay bài kinh Chuyển Pháp Luân, hai cái bài này có thể nói là một cái sự đánh một chiến thắng chánh pháp. Đức Thế Tôn ngài đánh ra một chiến thắng chánh pháp lần đầu tiên, trong chiến thắng của con sư tử cất lên tiếng trống để vang động cả tam giới này, thì tiếng trống đó gọi là tiếng trống rất hết sức là to lớn để cho tất cả chư thiên và loài người phải tỉnh cơn mê, con mắt phải tỉnh thức dậy để mà thấy pháp màu, cái tâm hồn phải xua đi những cái ngã chấp xuyên ba xuyên qua cái bài Vô Ngã Tướng Kinh, không còn còn định kiến, không còn định chấp, không còn biên chấp, không còn một cái ngã chấp lầm nào nữa. Và quả thực thì kính thưa đại chúng, đối với năm vị kiều trần như là những người đệ tử đầu tiên của Đức Phật, thì những vị này có những điểm son hết sức là đặc biệt. Những điểm son của một trong năm vị này đó là những vị có từng cá thể đặc biệt mà chúng ta nhớ rằng cái pháp nhãn siêu nhân thường tịnh của các vị đó mà chúng ta không thể nào thấy được. Thì phải nói lên những một cái bài Chuyển Pháp Luân là mang tính toàn bộ cho cả thải. Cái bài kinh Chuyển Pháp Luân thứ hai, đây là một bài kinh mà cho những người có đại căn và có một trí tuệ hết sức rộng lớn để nhặt lấy, để lượm thu. Như một người có trí tuệ không phải nói một lời ngắn họ có thể giác ngộ, nhưng họ có nhiều cái điểm suy tư, nhiều cái điểm mà tư duy, để từ đó họ sẽ cái gì bởi trí tuệ họ làm trưởng, thì họ sẽ chứng đắc một cách vẹn toàn. Còn ngược lại, nếu như người mà tu thiên về cái đức tin, thiên về cái tinh tấn, thì người ấy sẽ đánh chứng được, nhưng điều mà nó có thời gian sẽ chậm hơn. Như chúng ta dẫn chứng, chúng ta thấy ngày Thái Lợi Phất Thời Mồ Kiền Liên, ngày Thái Lợi Phất chứng đắc đạo trước ngày Một Kiền Liên, chứ lỗi ngày Một Kiền Liên chứng đắc đạo trước ngày Thái Lợi Phất. Vì lý do sao vậy? Bởi vì cái chuyện gì phát sinh đến những người đó, thì cái chuyện đó các vị đó phải suy nghĩ tới tận cùng, chứ không có đi một đường thẳng. Các vị đó phải tam tư suy nghĩ nhiều điều. Ở đây là người có trí tuệ, hay năng suy nghĩ, hay tư duy một điều gì nói ra, họ nghĩ rất là rộng. Còn bởi vì vậy họ có một cái
quý vị lưu ý, đại đức Từ Vi đã gặp trục trặc, đã rất nạn rồi. Giờ đây chúng ta chỉ còn có 4 phút nữa, thì bây giờ chúng ta hãy đọc cái bản tin, sau đó chúng ta sẽ bế mạc cái lớp học. Xin mời Phật tử MC hôm nay đọc cho bản tin của cô Quang Dịch. Xin mời cô Lan Diệu Nguyệt trình bày bản tin này. Quý vị có nghe chúng ta nói không ạ? Xin mời cô Lan Diệu Nguyệt. Như vậy xin mời cô Anicha điều phiết cho cô Lan Diệu Nguyệt đọc bản tin này.
Nam mô Bụt Thầy Giá, và con xin được tiền khuyết cô Lăng Giàng Nguyệt để đọc bản tin. Bản tin do Như Quang dịch. Phật tử Mã Lai cúng dường hệ thống nước năng lượng mặt trời đến chư tăng Ấn Độ tại Ladakh, India, ngày 9 Tây tháng 10 năm 2011. Một nhóm Phật tử Mã Lai đã chứng tỏ bố thí không biên giới và sắc dân. Trong gần một thập niên qua, nhóm Phật tử Buddhist Gem Fellowship đã có những hoạt động từ thiện cho những trẻ em kém may mắn tại vùng xa xôi Ladakh, một khu vực miền núi khô khan tại Jammu và Kashmir, Bắc Ấn. Sử dụng nguồn tài trợ này, phần lớn được cung cấp bởi một phụ nữ Mã Lai. Ít người biết đến, nhóm Phật tử đã tạo niềm hoan hỷ cho gần 500 trẻ em miền núi sinh sống tại các tu viện và trường học trong thung lũng Lê tại Ladakh. Giờ đây nhà nữ từ thiện này đã tài trợ hệ thống nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, nước ống và hệ thống dẫn thủy nhập điền đến tưới rau cải và cây trái trong vùng khô của các tu viện. Hiện nay hệ thống nước nóng đã có 24 giờ tại 8 tòa nhà, ngay cả trong mùa đông. Thành viên nhóm Phật tử BGF Charlie Chia Lui Meng, người dẫn đầu những dự án này, cho biết. Trong trung tâm thiền Đại Giác Quốc tế tại Lê, một nguồn tài trợ đáng kể giúp trẻ em từ tuổi 5 đến 15 đến trường và được chu cấp những nhu cầu căn bản. Trẻ em từ 65 làng trong vùng núi sinh sống tại các tu viện và trường học tại đây, và trọng tâm của chúng tôi là việc giúp đỡ những người nghèo khó cùng những gia đình còn lạc hậu. Nhiều người Mã Lai đã bảo trợ cho các dự án này, dù lớn hay nhỏ, đều là sự tiếp tay của chúng tôi, và những vị này là những nhà hỗ trợ quan trọng của chúng tôi. Đại Đức Sangha Sena, sáng lập viên và sư trưởng tại trung tâm Mahabodhi nói, trong năm 1986, vị cựu chiến binh đã trở thành tu sĩ, đã bắt đầu trung tâm này giúp cho các truyền bá những giáo huấn và tâm linh và phục sự các giao tế xã hội cho dân chúng trong vùng Ladakh. Ngày nay trong trung tâm cung ứng chỗ trú cho người già, người bị khiếm thị, trường nội trú, tiểu tăng và tiểu ni, tất cả đều nhờ sự ủng hộ của những nhà hảo tâm. Mùa đông khắc nghiệt của Hy Mã Lạp Sơn đã bắt đầu lần nữa, hầu như trừng phạt những chúng sanh yếu đuối, những người chen chúc trong những căn phòng u ám, áo quần phong phanh, sống trên cao độ 3.500 mét. Ngay cả việc thở cũng khó khăn cho những con người bình thường. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu trả lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Của Lý Cha đọc đã kết thúc buổi học ngày hôm nay. Ngày mai này là ngày thứ ba, sẽ là ngày thuyết giảng của Đại Đức Tuệ Quyền. Ngày mai chúng ta sẽ học về chất yếu tâm tạng, là kinh Milinda Panha, Đi Tiên Vấn Đáp. Đề tài là hành tướng của đức tin. Bây giờ thì xin được mời chư chúng lên hội hướng phước và đảnh trung. Kính chúc chư tăng, kính chúc quý vị Phật tử chúng ta một ngày an lành và một đêm được ngon giấc. Nam mô Thầy.
Sa thứ lành thai. Con Nguồn Đức Hạnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp hướng ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiễm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Thank you.